là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là phản ánh giải bài toán trong ngành nghệ chè Yên Bái, tiếp đó là ghi nhận mù căng chải tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái thực hiện giải ngân vốn đầu tư công rất tốt và triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng chung của cả nước. Đó là nhận xét của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại buổi làm việc giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư với tỉnh Yên Bái về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và quý 1 2023. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái thực hiện 26 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư trên 12.600 tỷ đồng. Riêng năm 2023, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao là gần 3.800 tỷ đồng. Đến hết ngày 11 tháng 4-2023 đã giải ngân trên 702 tỷ đồng. Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ giao vốn ngân sách trung ương hơn 608 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân được trên 223 tỷ đồng, bằng 36,7% kế hoạch. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị tỉnh cần khẩn trương hoàn thành quy hoạch để trình Thủ tướng phê duyệt, huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông, quan tâm cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án doanh nghiệp để có cách thức hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11 chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 15 nghị quyết, trong đó có 13 nghị quyết về cơ chế chính sách. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật. Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, nắm bắt những khó khăn vướng mắc, hạn chế trong thực tế triển khai thực hiện để đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết thỏa đáng, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Tuần qua, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu năm 2023. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã có mặt ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, dù ở bất cứ lĩnh vực nào đều đã và đang ngày đêm nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tận tâm cống hiến, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Để phát huy vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, Bí thư tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp cần tiếp tục quán triệt nhận thức đầy đủ sâu sắc về vị trí vai trò tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút trọng dụng đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài các nhà khoa học văn nghệ sĩ trí thức có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành. Trước mắt cần chủ động tích cực tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao với kết quả cao nhất, đồng thời phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp tăng cường quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị, khu cụm công nghiệp, khu du lịch, các xã định hướng thành đô thị, xã nông thôn mới theo hướng đồng bộ hiện đại. Sáng ngày 13 tháng 4, dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị các cơ quan khối xây dựng Đảng tiếp tục bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động 135 của tỉnh ủy để triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị có liên quan. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề 2023, các quy định của Trung ương của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng đảng. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 2023. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền giới thiệu về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái, tiếp tục tuyên truyền mục tiêu của cấp ủy chính quyền các cấp, tất cả vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh hạnh phúc, đặc biệt là tuyên truyền về những cách làm của tỉnh trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, chú trọng tuyên truyền công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Chiều ngày 13 tháng 4 tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về gói tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc cho các trường dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Yên Bái. Dự lễ ký kết có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong giai đoạn 2018-2020, tại tỉnh Yên Bái, Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc và Tổ chức Cứu trợ Quốc tế Trẻ em tại Việt Nam đã triển khai dự án nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Việt Nam cho 14 trường mầm non tiểu học thuộc hai huyện Văn Chấn và Mù Căng Chải với tổng kinh phí thực hiện trên 27 tỷ đồng. Thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc và Ủy ban Dân tộc, Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục có gói viện trợ không hoàn lại trị giá 500.000 đô la dành cho học sinh dân tộc thiểu số tại các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm cải thiện môi trường sống và học tập cho các em học sinh người dân tộc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết sẽ sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ, tổ chức quản lý triển khai thực hiện dự án đúng quy trình thủ tục của nhà nước Việt Nam và yêu cầu của nhà tài trợ. Tiếp đó, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã dự phiên khai mạc hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12. Năm 2023 với chủ đề hợp tác địa phương, động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững và toàn diện sau đại dịch COVID-19. Hội nghị lần thứ 12 là dịp tổng kết đánh giá kết quả, những nội dung đã triển khai hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp, trao đổi những khó khăn, thách thức và đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường thúc đẩy triển khai thực hiện chính sách quan hệ hợp tác, liên kết và thiết lập quan hệ đối tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện lâu dài tin cậy giữa Việt Nam và Pháp, củng cố tăng cường mối quan hệ sẵn có, đồng thời mở rộng các mối quan hệ đối tác mới. Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12 tập trung trao đổi, thảo luận xoay quanh 4 chuyên đề bao gồm đô thị bền vững, môi trường, nước và xử lý nước, văn hóa di sản và du lịch, thành phố thông minh và số hóa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong kỳ 1 của phóng sự Bát Tiên, cây cứu cánh trong ngành chè Yên Bái, chúng tôi đã kể về câu chuyện của những người trồng chè Bát Tiên ở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Cây chè đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm xanh lại vùng chè tưởng chừng như phải xóa sổ một thời. Không chỉ Bảo Hưng, chè Bát Tiên giờ đã xanh tốt ở trên nhiều vùng đất khó và tương lai chè Bát Tiên sẽ được nhân rộng phát triển như thế nào để trở thành cây cứu cánh cho ngành chè Yên Bái. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi kỳ 2 của phóng sự với tiêu đề Giải bài toán khó cho ngành chè Yên Bái. Mời quý thính giả cùng nghe.
Những ngày này, các máy sao chè ở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên luôn hoạt động hết công suất. Tuy mới bước vào vụ chè xuân 2023 mới được ít ngày, nhưng những tín hiệu tích cực về cây chè liên tiếp đến với người nông dân, đặc biệt giá chè Bát Tiên khô năm nay tăng cao hơn so với năm trước, đã có nhà bán được 280.000 đồng một loại A ngon nhất. Gia đình ông Trần Đức Mạc, một trong những hộ đầu tiên của xã Nga Quán, quyết tâm đưa cây chè Bát Tiên vào trồng, thay thế cho giống chè cũ, giờ đã trở thành điểm đến của thương lái và người dân khi có nhu cầu về chè chất lượng cao. Diện tích trồng chè không nhiều nhưng nhờ chú trọng về chất lượng và mẫu mã nên mỗi năm gia đình ông Mạc chỉ xuất bán khoảng 1,5 tấn chè khô nhưng giá trị thu về tới gần 300 triệu đồng. Đối với nhiều hộ nông dân, số tiền này là cả niềm mơ ước và riêng gia đình ông Mạc thì chè đã thực sự trở thành cây giúp cho cuộc sống trở nên sung túc hơn trong 10 năm qua. Từ xây nhà, mua xe, lo cho các con, xây dựng gia đình, ông Mạc nói.
Đến bây giờ thì có khẳng định là các loại công nghiệp thì cây chè Bát Tiên là hiện nay là hơn các loại cây khác, nó cho thu hoạch đều, nó có hiệu quả, thế nên chúng tôi là duy trì nó.
Người dân ở Nga Quán không ai là không biết đến ông Mạc với hơn 50 năm trồng chè, nhưng cũng không ít thăng trầm bởi đã có lúc vì chè trung du giống cũ mà gia đình ông đã bỏ hoang hóa, cỏ mọc tùm. Giờ đây khi đã rất thành công với cây chè Bát Tiên, ông Mạc là một trong những người đưa cây chè giống mới chất lượng cao vào trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao phù hợp với đồng đất địa phương. Không cần chính quyền phải tuyên truyền nhiều, người dân Nga Quán đến tham quan và được ông Mạc chia sẻ kinh nghiệm cách trồng, chăm sóc chè giống mới. Ông cũng hỗ trợ nhiều hộ về việc nhân giống. Cứ như vậy, qua 5 tháng đến nay, những nương chè Bát Tiên xanh ngút tầm mắt được nhân rộng ra nhiều thôn xóm ở Nga Quán. Tuy nhiên, do diện tích đất nông nghiệp có hạn nên thời gian gần đây, việc trồng chè ở Nga Quán được chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt để cây chè phát triển bền vững, tiêu thụ ổn định, lãnh đạo chính quyền địa phương luôn gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc giúp người dân yên tâm phát triển giống chè chất lượng cao này.
Chính quyền cũng sẽ có những cái giải pháp để mà làm sao hỗ trợ đưa cái cây chè này, thứ nhất là đứng vững trên thị trường, thứ hai là phát triển nó bền vững. Bà con như thế có đồng ý không?
Nhất trí thôi. Quan tâm, đảng quan tâm thì dân bao giờ có việc làm.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ cho cây chè, hiện nay sản phẩm chè Bát Tiên Nga Quán đã được công nhận là sản phẩm nông nghiệp an toàn đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh Yên Bái. Trung bình mỗi năm chè Bát Tiên đã mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng cho người dân trong xã, cao nhất trong các loại cây trồng hiện có của địa phương, góp phần đắc lực để người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ông Phạm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Quán nói:
"Chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng người dân chăm bón cho cây chè để làm sao là có cái sản phẩm tốt nhất theo đúng cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Khi đã có sản phẩm rồi thì mình lại phải quan tâm đến cái vấn đề tiêu thụ sản phẩm."
Một niềm vui lớn đến với người trồng chè, từ năm 2019, nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ra đời như một cú huýt lớn để người trồng chè có thêm động lực mở rộng diện tích. Khi trồng mới, mỗi diện tích chè Bát Tiên, người dân được hỗ trợ 7 triệu đồng tiền giống và phân bón. Vậy là từ Nga Quán, Bảo Hưng, giờ chè Bát Tiên giống mới được nhân rộng và phát triển ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Trấn Yên như Hưng Khánh, Hồng Ca, Báo Đáp, Việt Thành, Đào Thịnh, Y Can, Lương Thịnh và Hưng Thịnh. Bà Nguyễn Bích Liệu, trưởng phòng nông nghiệp huyện Trấn Yên hồ hởi nói với chúng tôi: "Chè Bát Tiên có rất nhiều ưu điểm, có hương vị thơm ngon, mang hương sắc riêng có. Chính vì thế ở Trấn Yên sản phẩm chè được tiêu thụ thuận lợi, có những thời điểm còn cháy hàng, thậm chí được bán ra thị trường ngoài nước. Chính những ưu điểm này, phòng nông nghiệp huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên lập đề án xin với tỉnh để hỗ trợ người dân kinh phí khi mở rộng diện tích chè Bát Tiên. Từ khi đề án có hiệu lực, diện tích chè Bát Tiên trồng mới tăng mạnh. Riêng năm 2023, diện tích đăng ký trồng mới đã lên tới gần 50 hecta." Bà Liệu cho biết:
"Ở trong trách nhiệm là phòng chuyên môn thì phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện để tổ chức triển khai chỉ đạo các địa phương thực hiện là vận động nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng cái vùng chè chất lượng cao hiện có và tiếp tục phát triển mở rộng cái quy mô diện tích tạo ra cái sản phẩm chè chất lượng."
Từ bao đời nay, cây chè luôn gắn bó mật thiết với người dân Trấn Yên, đem lại nguồn thu nhập chính giúp cho hàng nghìn gia đình thoát nghèo vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, đã có những thời điểm người dân lao đao vì chè, hàng chục nhà máy sản xuất chế biến chè ở Trấn Yên phải đóng cửa vĩnh viễn. Vùng chè được hồi sinh khi cây chè Bát Tiên được đưa vào trồng tại các địa phương trong huyện. Thu nhập bình quân đầu người ở vùng trồng chè Bát Tiên đã đạt tới trên 55 triệu đồng một người một năm, cao hơn so với mức bình quân chung toàn huyện. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết, giá trị kinh tế mà chè giống mới Bát Tiên mang lại cho người dân là rất lớn. Huyện Trấn Yên đặt mục tiêu sẽ xây dựng hình thành vùng chè chất lượng cao với diện tích trên 500 hectare, trong đó chủ yếu là chè Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, LDP1. Sản lượng chè búp tươi đạt trên 4.000 tấn một năm. Do đó, cùng với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện Trấn Yên đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả để không chỉ mở rộng diện tích mà còn đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm tiêu thụ rộng rãi trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên khẳng định:
"Việc đầu tiên là chúng tôi tập trung vào nâng cao cái chất lượng của các cái vùng chè chất lượng cao hiện có. Cái thứ hai là tạo mọi điều kiện để bà con nhân dân thay thế những cái cây trồng trên đất vườn tạp mà không hiệu quả để thay thế bằng một cái lượng chè chất lượng cao trong giai đoạn tới. Và phấn đấu và phát triển để trở thành một cái vùng chè có chất lượng và chè xanh, và chúng tôi cũng tập trung vào xây dựng các cái chuỗi giá trị về cây chè."
Với vùng chè rộng lớn, cao nhất nhì cả nước, đã có thời điểm người trồng chè Yên Bái phải quay lưng lại với cây chè, phá bỏ nhiều diện tích chè cũng bởi năng suất chất lượng của những giống chè cũ không cao, khó tiêu thụ. Chỉ đến khi giống chè mới Bát Tiên chất lượng cao được đưa vào thâm canh thì ngành chè Yên Bái đã có những tia hy vọng mới hồi sinh trở lại. Sau một thời gian, chè Bát Tiên được người dân phát triển nhân rộng ở nhiều nơi theo kiểu mạnh ai nấy làm. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã bám sát các tiêu chí của Nghị quyết 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Trong đó tham mưu hỗ trợ 70% giống phân bón cho người trồng chè Bát Tiên chất lượng cao. Thực sự đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và hết sức có ý nghĩa để cây chè Bát Tiên không chỉ đứng vững mà còn vươn cao xa hơn. Ngoài Trấn Yên, nhiều địa phương đã có diện tích chè lớn Bát Tiên như Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái. Từ những chính sách hỗ trợ, các địa phương đã quy hoạch để vùng chè Bát Tiên đầu tư có trọng tâm trọng điểm, hỗ trợ tối đa cho nông dân về lựa chọn nguồn giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật để ngày càng nâng cao hơn về năng suất, chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Người nông dân cũng đã không còn đứng một mình trong khâu tiêu thụ sản phẩm bởi các đầu mối đã được liên kết với tiêu thụ với các doanh nghiệp có tiếng trong và ngoài nước. Nhận thấy tiềm năng và những giá trị kinh tế lớn lao từ cây chè Bát Tiên, thời gian tới, tỉnh Yên Bái và các ngành, trong đó ngành nông nghiệp sẽ giữ vai trò chủ đạo, tiếp tục mời gọi thu hút đầu tư các nguồn kinh phí từ trung ương, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cho phát triển vùng chè chất lượng cao, vùng chè đặc sản của tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn giúp đỡ các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chè được quy định tại Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân. Tăng cường công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm để việc tiêu thụ chè được bền vững và giá trị ngày càng được nâng cao. Chia sẻ về nội dung này, ông Nguyễn Đức Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái nói.
Ngành nông nghiệp phát triển nông thôn thì phối hợp rất là chặt chẽ với các địa phương và cụ thể là các cái đơn vị doanh nghiệp đang có hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh chè trên địa bàn. Đấy, hỗ trợ và động viên các cái cơ sở sản xuất này là tạo lập các cái dự án chuỗi. Theo cái nghị quyết 69, khi họ đã xây dựng được các cái dự án chuỗi như vậy rồi ấy, thì nó đảm bảo cái tính bền vững ở trong sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi tin tưởng rằng là trong thời gian tới thì các cái dự án về chuỗi sản xuất, chế biến, kinh doanh chè, trong đó có sản phẩm chè Bát Tiên sẽ tiếp tục đạt được những cái thành công và có chỗ đứng ở trên thị trường.
Là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, Yên Bái đang có rất nhiều lợi thế để phát triển vùng chè đặc sản. Với khát khao cháy bỏng để thay đổi cục diện một vùng chè. Từ khi trồng chè Bát Tiên, người dân Yên Bái đã tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, học cả cách suy nghĩ để lựa chọn cho mình mẫu bao bì riêng, cách quảng bá sản phẩm, cách tìm hiểu thị trường. Nhờ những nỗ lực đó, vùng chè Yên Bái đã bước đầu có sự hồi sinh kỳ diệu với thương hiệu chè Bát Tiên Yên Bái có hương vị đặc trưng riêng đang từng ngày phát triển.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải đang quản lý hơn 54.500 ha rừng. Để bảo vệ và phát triển rừng trong những năm qua, Ban Quản lý rừng của huyện đã phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác giao khoán bảo vệ rừng, đồng thời chi trả đầy đủ dịch vụ môi trường rừng cho người dân. Nhờ vậy, đời sống của người dân về công tác bảo vệ rừng không ngừng được nâng lên. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, những năm qua Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Căng Chải đã phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương giao khoán diện tích rừng cho nhân dân quản lý bảo vệ, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ phát triển rừng tới nhân dân, các thôn bản, tổ chức cho nhân dân thường xuyên diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng. Có những biện pháp nghiêm ngặt trong quản lý bảo vệ rừng như cấm phát nương làm rẫy, xâm lấn đất rừng, chặt phá rừng, đốt nương vào mùa khô hanh. Tuy nhiên, công tác quản lý bảo vệ rừng ở huyện Mù Căng Chải cũng gặp không ít khó khăn. Anh Lý A Tùa, cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quang Trải nói:
những cái khó khăn trên vùng cao này, địa hình đồi núi dốc, đường là đường đất nên là rất là khó khăn đi lại, khi mà có mưa bão thì đi lại rất là trơn trượt. Đấy, với lại mùa khô này thì nó hay có gió lào nó rất to nên là cái việc tuyên truyền người dân không đốt nương, chúng tôi cũng đã rất là cố gắng tuyên truyền rất nhiều để phòng tránh được cái việc cháy rừng.
Trong hơn 54.000 hecta rừng được giao quản lý bảo vệ, có hơn 30.000 hecta thuộc lưu vực sông Đà được cấp tiền dịch vụ môi trường rừng với mức 800.000 đồng mỗi hecta một năm, và hơn 20.000 hecta thuộc lưu vực sông Hồng với số tiền chi trả cho nhân dân hơn 400.000 đồng mỗi hecta một năm. Hàng năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và chính quyền các địa phương tổ chức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tới nhân dân hơn 30 tỷ đồng. Để thực hiện chi trả kịp thời, đảm bảo đúng đủ, tránh thất thoát nguồn vốn, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải đã yêu cầu các nhóm quản lý bảo vệ rừng mở tài khoản ở ngân hàng và thực hiện chi trả qua tài khoản. Hiện nay trên địa bàn huyện có 98 nhóm hộ quản lý bảo vệ rừng với trên 11.000 hộ tham gia. Qua nhiều năm thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, đời sống của bà con dân tộc trên địa bàn huyện đã được nâng lên, ý thức trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng phòng hộ cũng không ngừng được nâng lên. Nhờ vậy mà nhiều năm trở lại đây, tình trạng chặt phá rừng, xâm lấn rừng làm nương rẫy trên địa bàn đã không còn xảy ra. Các vụ cháy rừng giảm nhiều so với trước. Xã Dế Xu Phình hiện có hơn 4.500 hectare rừng phòng hộ đầu nguồn, với hàng trăm hộ tham gia quản lý bảo vệ rừng. Trong những năm qua, các hộ dân được Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện giao khoán và ký cam kết bảo vệ rừng, đồng thời chi trả trên 2 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng mỗi năm. Nhờ có thu nhập ổn định, nhân dân trong bản đã thực hiện quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng trên địa bàn hiện có. Ông Giàng Bàng Nù, bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình, huyện Quang Trải nói:
"Nhưng đến bây giờ ấy, mấy năm đổ về đây ấy, như thế là chính phủ thì cũng ưu tiên về cái công tác bảo vệ rừng thì nó cũng có chút thu nhập. Thì dân nhân dân chúng tôi ấy rất là phấn khởi. Còn về chặt phá rừng không có nữa, hạn chế đi rồi. Và lấy củi đốt này khác thì nó cũng chặt những cây công thôi, những cây xấu bị mọt. Đấy, cho nên là chúng tôi sẽ giữ lại được cái đồi núi nó xanh, tốt và đẹp. Đấy, rất là phấn khởi. Từ đây trở về sau thì nhân dân, nếu mà chính phủ ấy vẫn cứ có cho dân thu nhập thế này thì chắc là dân càng làm tốt hơn nữa."
Ông Vàng A Giờ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dế Xu Phình, huyện Quang Trải cho biết thêm:
"Xã cũng xây dựng kế hoạch để là công tác tuyên truyền cho bà con. Thứ hai là cũng đi họp dân để ký cam kết bảo vệ rừng. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, làm thường xuyên hàng năm. Cái thứ ba là cũng phải tuyên truyền rõ cho bà con là quản lý bảo vệ rừng là của dân. Hàng năm cũng được chi trả tiền dịch vụ môi trường cho bà con."
Năm 2023, kế hoạch của Ban Quản lý và Bảo vệ rừng phòng hộ huyện Quang Trải sẽ tiếp tục chi trả gần 40 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân nhận khoán quản lý bảo vệ rừng. Hiện tại, Ban đang xúc tiến việc thực hiện các thủ tục để thanh toán chi trả cho nhân dân. Cùng với làm tốt công tác khoán bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc, những năm qua Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quang Trải còn thường xuyên đẩy mạnh thực hiện quy hoạch và phát triển rừng. Mỗi năm trồng mới được từ 300 đến 500 hectare, với các loại cây đưa vào trồng chủ yếu là thông mã vĩ, sơn tra, dè, dổi, tràm, lát, pơ mu. Cùng với đó là khoanh nuôi bảo vệ hàng trăm hecta và chăm sóc hàng nghìn hecta. Ông Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quang Trải cho biết:
"Hiện nay chúng tôi cũng đang tích cực tăng cường cái công tác tuần tra bảo vệ cũng như là tuyên truyền các cái luật lâm nghiệp cũng như là các cái thông tư nghị định hướng dẫn trong cái lĩnh vực lâm nghiệp. Thời gian tới chúng tôi cũng đang tích cực thực hiện cái việc thanh toán cái tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 theo đúng cái kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng của quỹ tỉnh. Dự kiến trong tháng 6 này sẽ triển khai thanh toán đến tay người dân được nhận cái tiền dịch vụ môi trường rừng. Trong công tác quản lý bảo vệ rừng thì chúng tôi cũng đã thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường công tác tuần tra kiểm tra trong lĩnh vực đốt nương làm rẫy, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh cũng như là chống chặt phá lấn chiếm rừng của nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng."
Phát huy những kết quả đạt được, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quang Trải quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đặt ra, tiếp tục quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn để nâng độ tàn che phủ của rừng trên địa bàn huyện vùng cao Mù Quang Trải lên trên 70% vào năm 2025.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng phát triển sản phẩm OCOP là chương trình kinh tế quan trọng. Những năm qua, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, giải pháp xây dựng các sản phẩm chủ lực, tiềm năng thế mạnh của địa phương, nhất là việc bảo tồn, phát triển ngành nghề truyền thống ở nông thôn.
Đến nay toàn huyện Văn Yên có 38 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm 4 sao, góp phần thúc đẩy sản xuất theo hướng tăng quy mô với chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Để xây dựng phát triển sản phẩm OCOP, huyện tăng cường phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô sản xuất gắn với đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó chú trọng phát triển sản phẩm dựa trên đặc trưng vùng miền, thế mạnh của địa phương, và đáp ứng yêu cầu về quy mô vùng nguyên liệu. Cùng với đó, huyện tập trung quy hoạch sản xuất hàng hóa tập trung, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng nhãn mác bao bì, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất tiêu thụ, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng sản phẩm OCOP. Nhờ đó, riêng năm 2022, huyện đã xây dựng được 11 sản phẩm, trong đó có một sản phẩm OCOP 4 sao là tinh bột sắn của nhà máy sắn Văn Yên. Theo ông Lê Văn Quyền, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên, sau 4 năm triển khai đến nay huyện đã có 38 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên. Qua đó bước đầu khơi dậy tiềm năng thế mạnh về sản vật, vùng nguyên liệu và lao động địa phương. Các địa phương đã thấy được lợi ích, cơ hội để phát huy, khai thác giá trị sản phẩm OCOP gắn với phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Qua đánh giá cho thấy đa số các chủ thể có sản phẩm tham gia đều đã có nhiều kinh nghiệm sản xuất, nhiệt tình tham gia và đã cơ bản nắm được các nội dung cần triển khai thực hiện để tập trung hoàn thiện sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ để đánh giá theo quy định. Các phòng ban ngành của huyện, ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã vào cuộc tích cực để thực hiện chương trình OCOP của huyện. Phát huy kết quả đạt được, Văn Yên phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có ít nhất 60 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất một sản phẩm đạt 5 sao. Dự kiến sản phẩm tinh dầu quế Văn Yên và có từ 5 sản phẩm OCOP của huyện xuất khẩu ra nước ngoài. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức thường xuyên, liên tục gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đi học tập trao đổi kinh nghiệm tại các đơn vị tiêu biểu trong chương trình triển khai OCOP. Bên cạnh đó, huyện tổ chức sản xuất gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa tập quán sản xuất của người dân, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, xây dựng mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP, sử dụng quy trình xác thực chống hàng giả vào quản trị doanh nghiệp, minh bạch quá trình hình thành và kết nối cung cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm OCOP, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP, hình thành các sàn thương mại điện tử quy mô lớn, các kênh bán hàng trực tuyến online, bán hàng tương tác trực tiếp, đặc biệt là cho các sản phẩm có quy mô nhỏ, sản phẩm đặc sản của địa phương.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.